Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 324 với đề tài Khoe Về Điều Gì, phần 23. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy xem, chính tay tôi viết thư này cho anh em. Chữ lớn là dường nào? Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì, hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Nguyện xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này, lại giáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Ước gì từ rày về sau chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu vậy. Hỡi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mục đích của các giáo sư giả khi dẫn dụ tín hữu Galati chịu phép cắt bì là gì? Từ câu 11 đến câu 13. Câu hỏi thứ hai là: con thật của Chúa, chúng ta có nên khoe mình hay không? Điều gì chúng ta nên khoe cho mọi người biết? Vì sao? Câu 14. Câu hỏi thứ ba: đâu là điều quan trọng nhất mà mỗi người con Chúa cần nhận lãnh? Đó có phải là phép cắt bì hay là điều gì khác? Câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phaolô bày tỏ tâm tình thế nào đối với những người con Chúa noi theo lẽ thật này? Từ câu 16 đến câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phaolô bày tỏ tâm tình thế nào đối với những người con Chúa noi theo lẽ thật này? Từ câu 16 đến câu 18. Sứ đồ Phaolô đã bày tỏ cho tín hữu Galati một dấu hiệu để cho thấy rằng ai là đối tượng đang làm chủ trên cuộc đời của ông, hay nói cách khác, ông đang thực sự thuộc về chủ nào. Dấu hiệu nhận biết đó chính là những đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu trên cuộc đời của sứ đồ Phaolô. Nếu như các giáo sư giả chủ trương phép cắt bì như một dấu hiệu để lừa dối tín hữu Galati khi cố chứng minh rằng mình là những người dạy đạo chân chính của Đức Chúa Trời, thì sứ đồ Phaolô dùng cả cuộc đời tận tụy, sẵn sàng hy sinh để chu toàn trách nhiệm rao báo tin lành cho dân ngoại mà chính Chúa Giêsu đã kêu gọi và sai phái ông. Đây cũng chính là phương cách để cho những người con Chúa ngày nay nhận biết đâu là giáo sư giả và đâu là người chân thật của Chúa. Giáo sư giả luôn dùng hình thức bề ngoài cùng dạy dỗ những giáo lý mới lạ bằng tài hùng biện của mình nhằm làm lung lạc và lôi kéo chiên trong nhà Chúa ra khỏi bầy. Còn đầy tớ thật của Chúa thì lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật, đồng thời sẵn sàng hy sinh cả đời sống của mình để bảo vệ bầy, chăm lo những con chiên trong nhà Chúa trở nên mạnh khỏe an lành. Không phải bất cứ một người nào gặp những khó khăn, hoạn nạn đều là dấu hiệu để chứng tỏ rằng mình là đầy tớ thật của Chúa. Nhưng điều quan trọng là cần phải nhận biết rằng lý do nào người đó chịu khổ, có phải là vì danh vinh hiển của Chúa, vì mục đích gây dựng, bảo vệ bầy Chúa giao phó hay không? Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đốt dấu vết đã có trên cuộc đời của ông, đó là của Đức Chúa Giê-xu, có nghĩa là sự chịu khổ này là vì cớ danh Chúa, nằm trong ý muốn và quyền tể trị của chính Chúa trên cuộc đời hầu việc của mình. Trước khi kêu gọi và sai phái Phao-lô cho chức vụ sứ đồ của dân ngoại Do Thái, thì trong phúc âm giăng, Chúa cũng đã cảnh báo cho các sứ đồ trước đó về những đốt dấu vết mà họ phải đối diện trong công tác phục vụ Chúa như sau: ví bằng người đời ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi. Bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. Nhưng vì danh ta, họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết đấng đã sai ta đến. Theo phúc âm giăng chương 15, từ câu 18 đến câu 21. Chúa Giê-xu đã tận hiến cả cuộc đời Ngài để làm trọn mọi việc theo ý muốn Cha để hoàn tất chương trình cứu rỗi. Ngài phải chịu biết bao đau đớn, sỉ nhục và rồi thậm chí chịu chết trên thập tự giá trong sự cười chê nhạo báng của nhiều người, như trong phúc âm Luca đã ký thuật lại rằng: khi đến một chỗ gọi là chỗ sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự tại đó cùng hai tên trộm cướp, một tên bên hữu Ngài, một tên bên tả. Song Đức Chúa Giê-xu cầu rằng: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn họ bắt thăm chia nhau áo sống của Ngài. Dân chúng đứng đó mà ngó. Các người có việc nhạo cười Ngài rằng: nó đã cứu kẻ khác, nếu nó là đấng Christ, đấng Đức Chúa Trời đã lựa, thì hãy cứu mình đi. Quân lính cũng giỡn cợt Ngài, lại gần đưa giấm cho Ngài uống mà rằng: nếu ngươi là vua dân Giu-đa, hãy tự cứu lấy mình đi. Phía trên đầu Ngài có đề rằng: người này là vua dân Giu-đa. Theo phúc âm Luca chương 23, từ câu 33 đến câu 38. Sau khi Chúa đã phục sinh, thăng thiên trở lại ngôi thiên đàng, thì các sứ đồ tiếp nối sứ mạng Ngài giao phó trên đất để tiếp tục cao rao về ân điển cứu rỗi của Chúa Giê-xu, hầu cứu mọi người. Những tiền nhân thuộc linh đó cũng đã thực sự ném trả những đốt dấu vết của Chúa Giê-xu trên đời sống chức vụ của mình mà Kinh Thánh đã ghi lại qua sự tuận đạo cũng như sự chịu khổ của họ. Đương thuở đó, vua Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh. Vua dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng. Thấy điều đó vừa ý người Giu-đa nên cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa, bấy giờ nhằm Ngài ăn bánh không men. Vậy vua bắt người và hạ ngục, phó cho 4 ngũ binh canh giữ, mỗi ngũ có 4 tên lính. Vua tuân đợi lúc xong lễ vượt qua thì bắt người ra hầu trước mặt dân chúng. Theo công vụ các sứ đồ chương 12, từ câu 1 đến câu 4. Cũng như các sứ đồ trước đó, sứ đồ Phao-lô cũng đã kinh nghiệm mọi sự khó khăn này như một phần thương khó còn lại của đấng Christ mà chính ông đã được kêu gọi để dự phần. Qua đó đạo cứu rỗi của Đức Chúa Trời cứ được lan truyền khắp nơi. Mọi người thuộc mọi dân tộc, quốc gia đều có cơ hội nghe đến và nhận lấy. Ông đã làm chứng lại như sau: nhưng Chúa phán rằng, hãy đi, vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã. Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em. Tôi lại vì thân thể đấng Christ là hội thánh mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. Tôi làm kẻ giúp việc của hội thánh đó bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời. là đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn. Theo công vụ các sứ đồ chương 9 từ câu 15 đến câu 16 và thư Côlôse chương 1 từ câu 24 đến câu 25. Vậy, đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu đã in dấu trên đời sống của những đầy tớ thật của Ngài là như vậy. Họ vui lòng gánh chịu điều đó theo gương và ý muốn tốt lành của Chúa cứu thế Giêsu, để rồi qua đó hạt giống đạo của tin lành cứ được gieo ra và phát triển đem lại kết quả cho nhà Chúa. Nhiều người được trở lại đạo, nhiều đời sống được trưởng thành trong đức tin để tiếp nối trong công tác mở mang hội thánh Đức Chúa Trời khắp nơi trên đất. Đây chắc chắn là những điều mà các giáo sư giả không thể kinh nghiệm được, vì họ vốn là những người chăn giả, chỉ cốt yếu gieo rắc tà giáo, gây phân rẽ bầy chiên của Đức Chúa Trời. Và khi có nguy hiểm xảy đến thì sẵn sàng bỏ trốn để tìm kiếm sự an toàn cho bản thân mà thôi. Trong họ chắc chắn không có đốt dấu vết của chính Đức Chúa Giêsu chút nào. Bài học áp dụng. Đốt dấu vết mà sứ đồ Phao-lô nói riêng, các đầy tớ thật của Chúa từ hội thánh thời các sứ đồ cũng như mọi thời đại đã trải qua nói chung, thực sự trở thành niềm khích lệ rất lớn cho những người phục vụ Chúa khắp nơi trên thế giới. Đôi khi đối diện với những khó khăn, bắt bớ trong công tác hầu vị Chúa, khiến nhiều người có những lúc trở nên nao núng, mệt mỏi. Thế nhưng, thật có cớ để bình an và vui mừng khi biết rằng chúng ta đang được dự phần chung trong sự thương khó của Đấng Christ để tiếp tục thực hiện công tác, trách nhiệm mà Chúa đã kêu gọi và sai phái mọi người. Để qua đó, đạo cứu rỗi của Chúa cứ được lan truyền ra khắp chốn, nhiều linh hồn quay trở lại tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu không những là một dấu hiệu để những đầy tớ thật của Ngài được xác nhận giữa vòng hội thánh trên đất trong công tác và chức vụ hầu vị Chúa, nhưng cũng chắc chắn là dấu để trong ngày gặp lại Chúa Giêsu nơi nước Ngài, mỗi người sẽ được Chúa khen là những đầy tớ ngay lành trung tín. Được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6 từ câu 11 đến câu 18 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 325 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trong trung hương thơm nhẹ nhàng, Ngài thay đổi ác tâm này nên trắng trong vẹn qua. Hồi bi ai Giê-xu ơi, lúc bối rối cho bình an, bao rằng mọi điều sầu thống nên giao ta mà. Thờ hợp Giê-xu Christ như hoa như chính sao mai rạng ngời, Ngài vui tươi bấy xinh đẹp thay quán quân muôn người. Giê-xu Christ gánh bi thương tôi lao ra bao châu lụy trào, là ngọn tháp che tôi khi quỷ ma xâm phạm vào. Vì Christ tôi bỏ muôn muôn sự xa ném bao nhiêu tượng hình, lòng tôi đây Chúa đem quyền linh giữ cho an bình. Dầu khi nhân gian khinh chê chết lắm lúc xa tan gạt tôi, chỉ nhờ Giê-xu đạt tính an ninh vô hồi. Thờ hợp Giê-xu Christ như hoa e như chính sao mai rạng ngời, Ngài vui tươi bấy xinh đẹp thay quán quân muôn người. Chọn tình Ngài thật thông xa tôi, không bỏ tôi đi một mình. Lửa linh bao phủ xung quanh tôi nên bốn tâm không bồi hồi, nhờ mà nhà Chúa ban hồn đang đói thấy no rồi. Rồi tôi bay lên nơi vinh quý, thấy rõ thiên nhiên đẹp xinh, chỗ nguồn cực lạc đầy dẫy tôi ra muôn hình. Thờ hợp Giê-xu Christ như hoa, hoa như chính sao mai rạng ngời.